Ngày hôm nay là ngày thứ sáu của cái Phật thất. Có ai có cái muốn nói gì không? Cũng muốn đem ra nói chuyện gì, bàn gì không? Cái muốn đợi tối ngày mai mới là đề cập những cái kinh nghiệm quý vị tuần vừa rồi ha. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tới đây sống 80 năm. Thì 30 tuổi thì đắc đạo, rồi dạy cho chúng sanh 50 năm, chuyển pháp luân 50 năm. Trong 50 năm như vậy thì Ngài đã chuyển hóa, đã giúp đỡ, đã vô lượng chúng sanh. Những cái người mà Đức Phật Thích Ca đã giúp là có thể là dưới A-la-hán hoặc A-la-hán, ở trên A-la-hán. Ngài cũng đã chuyển hóa với nhiều người Bồ Tát, Ma Ha Tát, trình độ rất là cao. Ngài làm như vậy, trong 50 năm làm đã chuyện như vậy. Ngược lại, Ngài A Di Đà Phật thì cái thọ mạng của Ngài là vô tận kiếp. Bởi vậy, Ngài A Di Đà đã hóa độ nhiều hơn, nhiều chúng sanh hơn là không thể tưởng tượng được, hơn là Ngài Thích Ca Mâu Ni có thể hóa độ ở đây. Câu hỏi là, tại vì Ngài A Di Đà Phật đã thành Phật từ lâu rồi, thì không biết là Ngài A Di Đà, Ngài Thích Ca Mâu Ni có tới Tây Phương Cực Lạc tu chưa? Tôi nói tôi không biết, sách không có đề cập chuyện này. Có ai biết chuyện này không? Cái ông này chưa muốn hỏi mấy câu hỏi mà tôi trả lời không được. Tại sao hỏi? Nói là có mấy kinh bàn ra đề cập là Ngài Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu rồi. Tôi nói đúng. Thành Phật từ lâu trước, rất nhiều kiếp trước, chứ không phải thành Phật cách đây mấy ngàn năm đâu. Cách đây mấy ngàn năm Ngài chỉ thể hiện thành Phật để mà tới giúp cái cõi này thôi. Trong kinh Pháp Hoa đã nói như vậy, Ngài Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu rồi, không phải là mới thành Phật đây đâu. Quý vị phải biết cái pháp giới này rất nhiều cái cõi thế giới, thành không phải cần thiết phải đi qua cái cõi Ngài A Di Đà mới thành Phật được. Nên tu phải cần qua cõi đó. Thiệt ra cái số lượng của những cái cõi tịnh độ đó nó vô tận, nó có nhiều không thể đếm được. Thành ra nếu nói về cái phương diện đó thì nếu tại vì trong những kinh điển mình đọc nó không có cái nó nêu ra là Ngài A Di Đà Phật đã từng qua Tây Phương Cực Lạc rồi, thì mình có thể đoán là có thể là chắc là Ngài chưa qua cõi đó trong cái đường tu hành. Ok, có câu hỏi khác là nói A Di Đà Phật, ngài Thích Ca Mâu Ni Phật không có nhập diệt, không có nhập niết bàn, có đúng là không? Thì về cái phương diện chúng sanh chúng ta thì chúng ta là đang mê muội, thành ra khi mà nói chuyện niết bàn thích lắm, muốn thích nhập niết bàn. Còn khi quý vị thành Phật rồi á thì quý vị không có nhập niết bàn đâu. Quý vị không còn nhập mà cũng không còn xuất nữa. Khi mà quý vị thành Phật rồi á thì quý vị luôn luôn ở niết bàn, quý vị không bao giờ rời niết bàn hết. Thành không thể nào nói Phật nhập niết bàn hoặc là Phật rời niết bàn. Nhưng vì các chư Phật quyết định rằng là thỉnh thoảng Ngài thể hiện làm thành Phật lại nữa. Thành chư Phật mới hiện ra một cái thân hoặc là cái ứng thân hoặc là cái hóa thân. Như chẳng hạn như Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái hóa thân thôi. Các ngài thể hiện ra một cái sinh vào một cái quả như quả ta bà này, sinh ra sinh trưởng lên, trong cái lúc sinh trưởng như vậy là bị khổ sở, bị mê muội. Thế nên họ thể hiện những cái hóa thân như vậy thì có phải trải qua một cái thời kỳ mà bị mê muội, bị tối tăm. Rồi xong rồi khổ sở, rồi tu hành cực khổ mới thành được Phật. Thành Phật được rồi chứng Phật rồi thì bắt đầu giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh thời gian rồi thì mới thể hiện nhập niết bàn, có nghĩa là thể hiện chết. Thì mới gọi là nhập niết bàn. Okay. Thì những cái hóa thân của Ngài như Ngài Thích Ca Mâu Ni vậy đó, khi mà làm xong việc rồi thì phải ra đi, không để ở hoài được. Lúc mà ra đi mới gọi là nhập niết bàn, mới gọi là nhập diệt. Okay. Thành nói nhập diệt đó là nói gì? Nhập niết bàn đó là nói bàn về cái hóa thân của Phật thôi. nói về cái pháp thân Phật thì không có nhập niết bàn, không có rời niết bàn. Cái pháp thân của Phật, Phật có cái ba cái thân: pháp thân, hóa thân với là báo thân. Cái pháp thân của Phật là thiệt ra là cái pháp giới, cái vũ trụ này. Thành vì như vậy, khi nói về phương diện pháp thân thì không nói đi mà không nói rời nữa. Cái quan niệm về ba cái thân đó, pháp thân, ứng thân với báo thân, nó khác, nó hơi lộn xộn một tí. Nghe nhiều lần thì quý vị từ từ sẽ quen. Câu hỏi: tại như vậy ngài Thích Ca Mâu Ni có hiện thân nào chỗ nào khác không? Tôi nói đương nhiên có chứ. Mấy chư Phật rất là bận rộn, khi nào cũng giáo hóa chúng sanh hết. Thành ra ngài Thích Ca Mâu Ni thực ra không hóa thân ở đây đâu không, mà đã hóa thân ra khắp tất cả pháp giới. Chẳng hạn như ứng thân của Phật có thể hiện ra là một cái thân một người con nít. Chẳng hạn thì ông hiện ra là một người em bé con nít để mà giáo hóa người mẹ của cô. Sự thật là như vậy này. Chư Phật hiện diện ở khắp nơi hết. Chư Phật rất là bận rộn, khi nào cũng dạy chúng sanh hết. Sự thật là quý vị đã gặp mấy cái hóa thân của Phật rồi, nhận họ không ra thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah.
Dạ, kính bạch pháp sư, pháp sư có nói là người tu thiền nhập định thì khai mở trí huệ. Như vậy thì tại sao người tu thiền nhiều là họ không phát nguyện bản thân địa phương, còn nhiều là họ tự tu nhiều. Vậy là cái trí huệ đó là trí huệ như thế nào? Tại sao không tin vào cái phương pháp?
Hỏi như vậy tôi không biết trả lời sao, tại tôi không quen mấy cái người đó. Mấy cái người mà họ tu thiền mà họ không có chịu phát nguyện vãng sanh, tôi không quen mấy người đó này. Tại tôi trả lời cho họ không được. Tôi chỉ trả lời về cái phương diện của tôi thôi. Ai có muốn có ý kiến gì không? Tại sao người ta tu thiền mà người ta không có phát nguyện vãng sanh? Có thể là không có duyên với pháp tịnh độ. Ok. Cái ông này ông không hỏi thẳng. Mấy người Á Đông nói chuyện không có hỏi thẳng được. Cái ông này hỏi có nghĩa là tại sao mấy người mà tu thiền mà có tự tin đến độ như vậy, trường hợp mà lỡ mà họ mà không có giác ngộ được, họ không có được giải thoát á, thì làm sao bây giờ? Ok, ý là ông hỏi như vậy đó. Tại sao như vậy? Tại vì những người thầy của họ đó không có được giỏi lắm. Phải không sư cô Như Hương? Đúng không? Đúng, đồng ý. Tại vì cái người thầy á, cái người thầy khi mà nhận học trò phải nhìn cái căn cơ người học trò. Cái người thầy khi mà nhận học trò đó, nhận giúp đỡ người học trò thì phải nhìn cái căn cơ người học trò, phải dạy cái pháp mà giúp người học trò được. Đối với cá nhân tôi, đối với quan niệm của tôi, người thầy là cái người trách nhiệm, người thầy là giúp đỡ học trò liễu sanh tử, thoát cái khổ. Tại sao như vậy? Tại người thầy mà giỏi, người ta nhìn được, thấy được cái khổ của quý vị là cái loại khổ gì, thầy muốn giúp quý vị thoát cái loại khổ đó. Tại cái người thầy thấy được cái khổ của người học trò, thầy muốn giúp cái người học trò đó cái cơ hội để họ thoát được cái khổ. Đối với tôi, cái người thầy mà giỏi, họ không có kẹt vào cái thế là phải dạy thiền, hoặc phải dạy tịnh độ, hay là phải dạy mật tông, hay là phải dạy giáo, hay là phải dạy luật. Họ dạy bất cứ pháp môn gì để giúp học trò của họ đắc cái giải thoát. Đó là cái việc đầu tiên, cái trọng trách quan trọng nhất của người thầy, giúp người học trò thoát cái đó. Bây giờ câu hỏi rất là hay. Tại sao mà người ta dám học thiền mà người ta sao người ta không có quan trọng cái tình độ? Ok, thì tôi trả lời cái phần lớn người học thiền đó là tao không biết, tại vì người thầy họ không biết hướng dẫn cho họ. Nếu cái người thầy mà dạy thiền, người thiền sư mà có khả năng đó, thì dạy thiền cho những người có khả năng để mà học thiền. Còn nếu người thiền sư mà thấy người học trò mình chưa đủ khả năng á, thì dạy họ tịnh độ hay dạy pháp môn khác. Cái đó là thiệt sự thiền sư cho giỏi như vậy này, cho hạng như. Sự thật là như vậy này. Những cái vị mà thiền sư mà thiệt sự giỏi đó, họ không có kẹt và phải dạy thiền đâu. Vì lầm rồi. Mấy thiền sư hoàn toàn không phải dạy thiền không đâu, ta dạy đủ thứ hết đó. Những người thiền sư mà giỏi đó, giác ngộ rồi đó, họ đều dạy đủ loại pháp môn hết, họ không phải dạy thiền không đâu. Chứ hà những cái người mà thầy dạy tịnh độ đó cũng vậy. Người thầy tịnh độ không có dạy tịnh độ không đâu. Người thầy thiệt sự mà giỏi, dạy vừa thiền, vừa tịnh độ, vừa mật tông, vừa đủ thứ hết. Tại sao như vậy? À, mình là chùa, cái chùa của tịnh độ. Thầy mới nói chuyện tịnh độ, ta nói chuyện thiền tôi không dám nói. Tại mấy cái chuyện thiền nó cao siêu quá, tôi không hiểu được. À, phải để mấy thiền sư nói. Nhà như chùa chúng ta đó, dạy tịnh độ. Chẳng hạn như có một người bước vào đây, có căn cơ là có thể giác ngộ kiếp này. Nếu có người tới như vậy, ok. Cái người nào mà tới mà có căn cơ như vậy, chúng tôi sẽ dạy đủ cái loại pháp môn khác để giúp họ giác ngộ càng sớm càng tốt. Tại cái nhớ như vậy này, cái người thầy, cái hoài vọng của cái người thầy á, cái mục tiêu người thầy là muốn giúp cái vị đắc giải thoát càng sớm càng tốt. Ok. Tại vì nếu mà để quý vị đợi cho quý vị vãng sanh mới được giải thoát á, thì nó hơi trễ một tí. Mà phải dạy cái vị pháp môn khác để mà thành công sớm hơn. Rồi mấy người trẻ như quý vị á, phải đợi chắc là 5 năm nữa mới hy vọng được vãng sanh được. Ok. Đến lúc chết được mới vãng sanh. Cũng phải trù ẻm nha. Cái mục tiêu của người thầy là muốn giúp quý vị đắc giải thoát càng sớm càng tốt. Không phải là phải dạy pháp môn gì mà kẹt pháp môn gì hết đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì tôi nhìn cái gương của ông thầy tôi đó, ngài Tiên Hóa đó. Lúc ngài bắt đầu dạy thì ngài được nổi tiếng là thiền sư. Tại sao như vậy? Tại hồi đó cái thiền ngài dễ sợ quá, thành phải nói thiền sư cho tôi biết là ông thầy này ông dữ lắm. Thành khi mà hồi đó lúc bắt đầu có thể là muốn cho người ta biết để cái dùng cái phương tiện để cho người ta thấy rằng cái công phu của ngài Tiên Hóa rất là cao, thành dạy thiền để cho ta những người thác ta biết là cái thiền trong cái Phật giáo mà cái thiền là coi là cái pháp môn cao hơn cho người thường căn. Thành ra thường thường nghe một cái vị nghe thiền sư là thường mình nể, mình phải bật cái tâm, mình phải sinh cái lòng kính nể, là vì cái người thầy này là chuyên môn dạy những cái người mà có căn cơ cao thôi. Còn người thấp như mình đó, không có thèm dạy đâu. Thành ngài Tiên Hóa lúc mấy cái sách đầu tiên mà ngài in ra, ok, sau khi vậy mà thì người ta gọi ngài là thiền sư. Sau khi mà ngài nổi tiếng quá rồi đó, ok, sau khi người ta thấy ngài nổi tiếng, biết ngài quá nổi tiếng rồi, người ta không gọi ngài là thiền sư nữa. Tại sao như vậy? Ngài mới thấy rằng á, cái pháp ngài nó còn rộng hơn là thiền nữa. Thành gọi thiền sư nó chưa đúng. Khi họ hiểu được cái pháp của ngài Tiên Hóa rồi, họ mới hiểu rằng á, cái thiền á, là nằm trong cái pháp của ngài Tiên Hóa, chứ không phải là cái duy nhất của ngài Tiên Hóa dạy đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Nói tóm lại, cái người mà chưa muốn nói là tôi chỉ tu tịnh độ thôi, hoặc tu thiền thôi á, hoặc là người khác nói tôi chưa mua tu mật tông thôi, tôi theo Tây Tạng thôi, hoặc là tôi theo mật tông của bên Nhật thôi. Còn quý vị pháp, cái pháp môn quý vị thấp quá, tôi không chơi đâu. Mấy người đó trình độ còn thấp lắm. Okay. Thầy họ còn thấp lắm. Mới có cái thái độ như vậy được. Thành những cái người mà học trò mà như vậy á, rồi mở cái miệng nói như vậy á, thì tôi không trách họ, mà tôi trách thầy của họ. Tôi nghĩ là thầy họ chưa hiểu Phật Pháp. Mới dạy mày trật như vậy, dạy học trò trật, học trò sai. Ai thắc mắc gì khác không? Cuối cùng ngày thì nói ngày dạy. Ngài nói sao? Ngài nói là thiệt ra không có cái sự phân biệt giữa thiền với tịnh độ, với là mật tông, với là giáo, với là luật, với những cái pháp môn khác, hoặc là Tây Tạng. Cuối cùng ngài kết luận rằng là những cái người mà còn cái tâm phân biệt giữa tịnh độ với là thiền tông, với là mật tông, với là Tây Tạng, với là này nọ, thì thiệt sự mấy người đó còn mê muội, người ta chưa hiểu pháp. Ok, ngày hôm nay tôi mới chừng đụng chạm người này, thầy nào của cô đây? À, cô Như Hương. Không đụng chạm ai hết hả? Ôi vậy tốt. Okay. Tại vì khi nói chuyện nói tầm bậy tầm bạ rồi rồi Phật lòng cô, tại vì sợ cô Phật lòng cô nói là cô có những cái thần tượng của cô mà thiền sư với là đại sư này nọ mà. Ok. Tôi tưởng cô là coi tôi là thần tượng cô nữa chứ trời, rầu dễ sợ. Nói mà thùi, rầu thúi ruột luôn. Nói mà con không có ai là thần tượng con hết. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cô đối xảy, cô đối đãi với tôi như người thần tượng cô. Nhưng mà tôi cứ tưởng lầm đi. Cô cho uống nước, cô cho ăn, cho thưa thầy con thỉnh chuông. Trời ơi, cô làm như tôi cảm tưởng tôi là thần tượng của cô. Bây giờ tôi mới thức tỉnh lại. Thế thầy phải nói chỉ là một cái tăng nhỏ thôi, không phải thần tượng cô tí nào hết. Vì sự thật mình mới biết sự thật của cái tâm của cô. Ngày hôm nay cô nhận chán trường dễ sợ. Mình tu ngày sau mà thấy không sướng, không thấy tí nào sướng vậy. Là anh có thắc mắc gì khác không? Khổ lắm, quý vị không biết cái tâm trạng người thầy mình.
Đâu phải mà cho thần tượng mới là ăn uống đâu bà thầy.
Ok. Thì bởi nhất là tại cái tâm tôi nó nhỏ nhen, khi người ta tử tế với tôi thì tôi cứ tưởng mình là thần tượng. Tôi nói thì với cô trước không có người phụ nữ nào mà đối với tôi mà tử tế như cô hết. Ai thắc mắc gì khác không? Không có thắc mắc thì tôi nói cái phần thứ sau. Cái pháp tịnh độ nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó cho phép chúng ta đỡ nghiệp vãng sanh. Vì vậy, cái pháp môn tịnh độ mới được coi là cái pháp môn của cái thời đại này. Tại vì phần lớn chúng ta đều nghiệp nặng quá đi. Thành ra khó mà đắc giải thoát kiếp này lắm. Thành ra cái hy vọng mà tốt nhất của chúng ta là làm sao mà đắc được vãng sanh kiếp này, đem cái nghiệp đi qua Tây Phương Cực Lạc mà tu. Thành ra cái này là cái đặc biệt của cái pháp môn tịnh độ mà chúng tôi dạy ở đây, cái chùa này như vậy này. Chúng tôi chú trọng là chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng của đới nghiệp vãng sanh, là mình phải tìm cách vãng sanh. Cái pháp môn tịnh độ giúp quý vị vãng sanh, đem cái nghiệp vãng sanh. Phải lo mà vãng sanh đi. Ok. Cái pháp môn tịnh độ nó quan trọng là tại vì nó giúp, nó có cho chúng ta cái cơ hội mà thoát ra được kiếp này. Đừng bao uổng cơ hội này. Ok. Mình phải tu một cái pháp môn tịnh độ, tu một cách nào đó để mình đắc được cái vãng sanh kiếp này. Chứ đừng có nói là tôi niệm Phật để mà tôi vãng sanh, cái đó vẫn chưa đủ. Nghe rõ không? Cái pháp môn tịnh độ người ta dạy, thường người ta dạy quý vị là nói niệm Phật để mà vãng sanh. Ok. Pháp môn tịnh độ chúng tôi dạy quý vị là tôi dạy quý vị niệm Phật để mà vãng sanh kiếp này. Khác nhau chừng đó thôi. Ok. Những cái người mà tới chùa này, những người mà gặp được mặt tôi, lý do tôi dạy cái tịnh độ là vì vậy đó. Tôi muốn những cái người mà đã gặp tôi rồi, đã nghe cái pháp rồi, thì tôi hy vọng họ đủ cái phước để họ được đắc cái vãng sanh kiếp này. Chứ còn nó mà đợi niệm Phật để mà vãng sanh thì không biết chừng nào vãng sanh. Cái đó đối với tôi bị ảnh hưởng người Tây Phương, tôi không tin cái chuyện đó. Ok. Cứ nói là cứ hứa tôi là bữa nào vãng sanh rồi kiếp này lúc mà tôi chết tôi đọa xuống địa ngục, không biết chừng nào tôi mới thoát được. Khổ quá, tôi không muốn cái chuyện đó. hỏi học trò tôi ở đâu, cái bà da trắng đó, con gái da trắng ở đâu này, thì nó ở ngoài cái nói chuyện với người khác. Thì tôi nói là quý vị thấy không, người thầy khổ như vậy, dạy nó 4 năm trời rồi, bây giờ lúc mình giảng pháp mình khổ tâm, mình giảng pháp tình độ cho nó nghe, giúp hy vọng nó đi tình độ thì vãng sanh được đó. Nó đi nói chuyện người khác khổ không thể tưởng được. Bởi vì người thầy mà cái da mà không có dày là không cách nào làm thầy được. Mình phải giấu cái lòng, cái tự ti mặc cảm của mình, thiếu tự tin. Nhỏ mình khen nó cách đây có tuần, khen nó mày giỏi dễ sợ, giờ nó thèm nghe mình nói pháp nữa. Khổ dễ sợ, rầu ơi là rầu. Mình cũng phải thần tượng, mình cũng phải là còn bị coi thường nữa. Không thần tượng còn đỡ, làm người thầy còn bị coi thường nữa. Khổ dễ sợ luôn á. Khoan, để tôi nói, đừng nói tầm bậy. Con từ từ đợi tôi nói cho xong nè. Cô nói là tôi quên. Thành mục tiêu của tôi dài trình độ là không phải là chuyện vu vơ đâu. Tôi muốn giúp những cái người mà có căn có cái tạo cái phước để họ được vãng sanh kiếp này. Thì tôi sẽ gặp rất nhiều người rồi gặp tôi rồi họ không tin cái pháp tịnh độ của chúng ta. Thành gặp những người mà người ta thấy mình rồi, gặp mình rồi mà không tin, thành ra lỡ chuyến đò ráng mà chịu. Ai thắc mắc gì không? Tại vì cái pháp môn tịnh độ là nó thích hợp cho thời buổi này, là thời kỳ này, thời mạt pháp này. Tại vì phần lớn chúng ta sẽ không giác ngộ kịp đâu, kiếp này đâu. Thành phải đem cái nghiệp vãng sanh thoát khỏi bên kia thì giác ngộ bên cõi Tây Phương Cực Lạc được. Trong một đời sẽ giác ngộ được, thành Phật trong một đời luôn.
Hồi nãy thầy có nói ai mà không có tin nó thì lỡ chiếc đò chịu, nhưng mà vậy là ai vậy bạch thầy?
Những người không tin, người không tin nó có hành động rõ ràng, họ không tin thì mình đâu phải lỗi của mình đâu.
Đúng bạch thầy, con thấy con nghe nói là thầy đã nhập định rồi mà sao thầy còn nói khổ, thầy còn bị rầu bị khổ nữa.
Khi mà thầy nhập định thầy không khổ, khi mà thầy xuất định thầy mới khổ. Thầy nhìn cô thầy buồn. Chừng nào mà tôi có định á tôi không buồn, mà tôi nhìn cô mà tôi đang cười, tôi đang cười khắc như vậy thì tôi đang khổ dễ sợ lắm. Không, tôi nói ngược lại, tôi nói trật. Khi mà tôi cười hắc như vậy tôi đang nhập định, thành tôi không khổ. Khi mà tôi nói giảng pháp như vậy, tôi đang xuất định, tôi đang khổ dễ sợ. Thấy mình lòng ruột nó cắt từng khúc như vậy. Tại mình thấy không đủ, mình thiếu cái sự yêu thương người học trò của mình. Ok. Quý vị không biết á, tôi cười tôi mới nhập định. Chứ còn mà lúc mà tôi nói như vậy tôi không nhập định tí nào hết á. Tôi cười tôi không cần suy nghĩ tôi nhập định được.
Cái định nó cũng có xúc, cái nhập lên sao
vậy? Định chứ nhập. Có Phật mới không xúc nhập hay còn tôi đâu phải Phật đâu. Tôi là lâu tôi hên tôi nhập định một lần rồi xong rồi tôi xúc. Nhất là lúc cười tôi mới nhập định được. Lúc mà không cười tôi khó nhập định dễ sợ lắm. Nhưng cười mà nhắm mắt ký thơ lò là tôi nhập định dễ nhất. Thiệt á, cái gì không biết đó. Người ta cái vì cứ tưởng tôi giả bộ, không có đâu. Khi mà tôi mà cười mà tít mắt thò lò như vậy là tôi đang nhập định, mà cái gì không biết đó. Nói chuyện hoang đường.
Nghe nói thầy nhập định 17 ngày thì đó, thời gian đó là lâu lắm. Nhưng mà
khó, đừng nói chuyện tầm bậy. Ok. Tao nói chuyện thiệt, nói bàn chuyện vu vơ. Tao nói chuyện cười mà nhập định mà cố nó đem chuyện nó bàn, đừng bàn chuyện tầm bậy. Cái vì Phật A Di Đà này lạ lắm, tôi không hiểu cái ngài lạ lắm. Tại vì Ngài chuyên môn là ngài muốn thành Phật để giúp những cái người mà không đắc giải thoát được, ngài mới giúp. Ngài muốn giúp những cái loại người đó. Và là nói cái khác, ông A Di Đà Phật là thích giúp mấy người Basiloco không à? À, cái loại người nào? À, những cái họ phạm tội ngũ nghịch, họ làm thân Phật chảy máu, họ giết người A La Hán, họ giết cha mẹ của họ, họ phá cái tăng, họ hợp tăng. Cái loài ngũ nghịch là cái loài ác. Cái ác mà quý vị có thể tạo được, cái loài ác mà cực ác mà thì có thể làm được, là cái loài này. Tại sao như vậy? Tại sao Đức Phật có muốn sẵn sàng giúp những cái loài người này cực ác như vậy? Tại vì họ quá cực ác, thành không ai muốn giúp họ hết. Quý vị biết không? Ừ? Họ ác quá thì mình thấy mình tởm, mình sợ, mình chạy, sao mình muốn giúp họ được? Vì mình gặp những người đó, mình sợ, mình tởm người ta, mình muốn xa lánh người ta, thì làm sao mình giúp người ta bây giờ? Ai giúp họ bây giờ? Có ngoài tâm bậy gì không? Không, ok. Thì bởi vì hỏi tâm bậy, nó tâm bậy đâu dám hỏi đâu. Hỏi đi. Phật nói như vậy, Phật nói là Phật giúp hết tất cả, ngay người ngũ nghịch Phật cũng giúp nữa. Phật đâu có nói là tôi không giúp mấy người tốt đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Phật cho người tạo cái thập ác, bất cứ người nào có niệm Phật được 10 lần. Anh Đức Phật nói rõ ra là ngài giúp những cái người cực ác với điều kiện và họ niệm Phật được 10 lần. Nhất tâm bất loạn. Thành ra Phật ngài nguyện là A Di Đà, ngài A Di Đà Phật mới nguyện rằng là nếu như theo cái nguyện đại lập một trong 48 đa nguyện của ngài đó, ngài nói những cái người nào mà khi mà chết đó, mặc dù có cực ác đi nữa, nhưng đều nếu niệm Phật được 10 lần đó, niệm được hồng danh của ta 10 lần với mức nguyện nhất tâm bất loạn đó, thì ta sẽ cứu họ, họ giúp họ đới nghiệp vãng sanh. Có câu hỏi là cái 10 lần này là khi mà chết, lúc chết á, niệm 10 lần hay là có thể niệm trước khi mà chết được không? Tôi muốn bàn ông nó đề cập là nói là đề cập cái nhất tâm bất loạn là lúc nào. Tôi nói chỉ muốn đề cập về những người mà thập ác, mấy người cực ác thôi. Okay. Còn đại khái thì tôi chừng nào tới cái phần đó mình sẽ giảng sau về phần đó. Thì ai cũng biết cái lời trả lời rồi, nhưng đều mình đợi không sao hết. Ok, hàng bây giờ quý vị rất là ác. Ok. Hàng cái người mà cực ác, quý vị có thể đã từng gặp những loài người như vậy. Ok. Quý vị nghĩ cho coi, những người mà cực ác như vậy á, quý vị nghĩ họ cái cơ hội gì mà họ có thể cho phép họ thì niệm Phật mà 10 lần nhất tâm bất loạn trong họ còn sống được? Chắc chắn là không có rồi đó. Chắc chắn là những người mà thật cực ác á, họ không có thời giờ để mà niệm Phật đúng họ còn sống. Nhưng đều khi mà chết á, cái tình hình nó khác. Tại vì khi mà quý vị sắp chết á, trong lúc trước khi mà chết á, sắp chết tới nơi rồi á, thì có một chuyện nó xảy ra mà nó rất dễ sợ cho mấy người cực kỳ ác. Biết cái gì không? Gì? Họ ác đâu có sợ. Biết sợ gì không? Chuyện rất kỳ cục. Là cái người mà cực ác đấy nữa đó, cái giây phút, cái sát na trước khi họ chết đó, cái tâm họ hướng thiện, thì lúc đó niệm Phật mới được. Thì lúc đó, lúc mà niệm Phật á, họ có cái cơ hội để mà nhập được cái niệm Phật tam muội. Tuyệt vời như vậy đó. Có một số người có căn cơ, họ lúc mặc dù họ cực ác, họ vẫn có thể niệm Phật được, đắc được nhất tâm bất loạn. Ai thắc mắc gì không?
Kính bạch thầy, lúc mà lâm chung mà cái cảm tử nghiệp của họ chứa đầy cái ác vậy đó, mà họ lại nhớ tới cái thiện hả bạch thầy?
Trước khi chết họ thành thiện, tâm mà hướng thiện. Thành bởi vậy, tôi nói mới dễ sợ, tại vì cái người ác họ rất là sợ thiện, họ đâu có sợ ác, họ chỉ sợ thiện thôi. Dường Nga có câu hỏi. Dễ. Nó có dễ vậy, khó lắm. Tôi nhiều lần mới được. Cái người mà hỏi câu đó là chắc chắn chưa nhập được rồi đó. Tôi đâu biết được, cô tôi hỏi cô sao tôi hỏi cô, tôi hỏi tôi hỏi ai bây giờ? Cái người mà hỏi như vậy là chưa nhập định, thầy mới hỏi chứ còn mà nhập định rồi đâu có hỏi đâu. Thì chừng nào cô xong rồi tôi tới nơi tới chốn rồi sẽ hiểu. Cứ ngồi tưởng tượng không, đừng có tưởng tượng, làm đi.
Mô Phật thưa thầy, con xin hỏi hồi nãy thầy có nói là những người nào đến đây mà gặp thầy, thầy sẽ hướng dẫn, mà thầy cũng nói là hướng dẫn khi trên người đó được giảng sanh trong kiếp này, thì con nghĩ những người có người tuổi trẻ, có người tuổi lớn thưa thầy, thì những người lớn tuổi như vậy đó, họ có đủ thời gian để được giảng sanh trong kiếp này không, và nếu mà không kịp đủ thời gian á, thì có phương pháp nào thưa thầy chỉ dẫn cho Mô Phật?
Thiệt ra là mấy người lớn tuổi có cơ hội tốt hơn là mấy người trẻ tuổi. Tại sao như vậy? Tại vì chắc là tôi sẽ chết trước mấy người trẻ hơn tôi, trẻ tuổi hơn tôi như thế. Okay. Cái khó khăn của cái 10 hồng, niệm hồng danh của Phật 10 lần mà được nhất tâm bất loạn đó, nó rất là khó. Vì vậy phải tham gia rất nhiều cái Phật thất, rất nhiều cái thiền thất mới có cái cơ hội nha. Nếu mà cái người vừa tham gia vừa thiền thất Phật thất nó còn có cơ hội hơn nữa. Hoặc cái vị trí tới tham gia Phật thất không cũng sẽ có cơ hội, nhưng đều phải cần rất nhiều cái cơ hội như vậy. Okay. Tôi nói cái thái độ tôi là tôi rất là lười biếng, tôi không có thời giờ, rất ít thời giờ. Thành ra cái Phật thất này, Phật thất cái chủ, cái mục tiêu Phật thất của tôi á, là muốn giúp quý vị nhập cái niệm Phật Tam Muội. Tôi tổ chức Phật thất để giúp quý vị nhập niệm Phật Tam Muội. Những cái người mà có đủ phước sẽ nhập được Tam Muội. Sẽ có những người rất nhập được Tam Muội. Nhập được không phải là dễ đâu, rất là khó. Thành ra phải chịu khó mà tu, phải bỏ công mà tu rất rất lâu thì sẽ làm được. Tại những cái người trẻ đó mà chịu khó mà tu hành á, thì ít nhất có sự tự chủ là có thể được đắc được vãng sanh kiếp này. Hoặc là những cái người mà lớn tuổi hơn hoặc là người khác hoặc là trẻ tuổi hơn mà cảm thấy rằng không có cái cơ hội để mà nhập được cái Tam Muội khi mà còn sống hoặc là khi mà chết, Đây là cái chuyện của chúng tôi. Thành chúng tôi có thể dùng cái pháp 49 ngày để gửi quý vị đi khi quý vị chết. Ok. Mỗi cái pháp nó có cái điều kiện của họ. Cái pháp của Ngài A Di Đà Phật á, muốn vạn sanh phải niệm 10 lần. Nhất tâm bất loạn. Ok. Chư Phật không có khờ như cái vị tưởng đâu. Đừng có nghĩ là chư Phật dễ dàng đâu. Muốn được mấy Ngài giúp á, phải có những theo cái điều kiện của Ngài mới được giúp được. Muốn được Ngài A Di Đà giúp á, Đức Thân tới giúp á, phải niệm được niệm Phật được tam muội. Nhập được tam muội Ngài sẽ tới. Một cách. Ok, một cái pháp là niệm Phật được tam muội. Đó là cái điều kiện. Nhưng điều cái đó không phải dễ làm. Tại vì nó khó quá đi. Thành có một con đường thứ nhì. Thành bởi cái chư tổ mới tạo ra cái pháp bài vị vãng sanh, cái pháp 49 ngày, pháp cầu siêu, người Việt Nam gọi cầu siêu đó. Để trợ lực cho quý vị. Trợ lực là sao? Họ thế quý vị niệm. Ngài như ra bắt như vậy mà. Thấy rõ ràng không? Đâu có bịp Ngài A Di Đà Phật được. Ngài A Di Đà Phật muốn ta tới đón đi á, là tụi bay phải niệm 10 lần. Bây giờ người ta chết người ta niệm được á, thì mình phải niệm giúp người ta niệm sao bây giờ? Thành ra cái đó là cái mà tôi chỉ từ dạy, không có ai nói trong sách nào hết, tôi chỉ đoán vậy thôi. Tôi nói là tại vì cái pháp Ngài A Di Đà Phật rõ ràng lắm. Quý vị muốn Ngài tới đón á thì phải niệm 10 lần Ngài mới tới đón, ok? Là nếu như mình quý vị niệm 9 lần Ngài tới đón á thì những người niệm 10 lần ta phàn nàn, ta than phiền, ta nói trời đâu thầy Phật sao mà bất công như vậy. Con tu cực khổ dễ sợ, con tham gia cái thiền thất của thầy Vĩnh Hóa, con bỏ học, con bỏ tiền bạc, con bỏ công ăn việc làm, con bỏ vợ, con bỏ con, bỏ chồng, bỏ con của con tới đây con tu để con nhập được 10 lần, đụng được 10 lần một cái. Còn người khác không cần Phật cũng cứu như thường. Nhưng mà bất công đâu có được. Đúng không? Không được. Thành ra Phật khi mà Đức Phật mà đặt cái điều kiện như vậy thì muốn Phật giúp phải gặp cái điều kiện như vậy. Phải đủ điều kiện như vậy mới được giúp. Đúng không? Tại tôi cũng như sư cô Như Hương nói cho rõ nghe, tại vì tôi không biết gì hết nghe chưa. Nói cho rõ rằng ngày hôm nay là thầy Tịnh Hóa chỉ nói chỉ đoán thôi. À, như sư cô vậy, tôi sư cô đọc sách cô đoán ra, cô suy luận ra. Còn tôi không đọc sách nhiều như cô, thành tôi chỉ đoán thôi, tôi đọc kinh rồi tôi đoán lại thôi. Tôi nghĩ rằng lý do mà cái pháp 49 ngày tổ sư mà dạy ra tại vì các ngài có khả năng tụng được 9 cái niệm Phật 10 lần. Nhất tâm bất loạn. Thành bởi vậy Phật mới tới đón những người mà tổ sư giúp. Đúng không? Lý do mà người ta làm cái cầu siêu mà không có đi được là tại vì người ta trong 49 ngày không có giúp quý vị tụng nhập được năm muội, tam muội thì ráng mà chịu. Đúng không? Rồi tôi đoán thôi nghe, tôi không biết. Mình nói tầm bậy với nhau thôi. Đừng có đồn ra, tôi hỏi tôi cũng trả lời không được. Tôi nói tôi chỉ đoán thôi đó. 10 lần nhất tâm bất loạn. Cái đó là tam muội đó. Nãy thắc mắc gì không? Hỏi là nếu mà tỉnh 49 ngày trước á, trước khi mà chết á, rồi khi mà chết phải làm gì? Thì nói lúc mà đó nhiệm vụ quý vị, khi mà tỉnh 49 ngày rồi, khi mà người thân nhân chết á, thì phải nói cho chùa biết, báo cho chùa biết để chùa bắt đầu làm pháp 49 ngày. Ok. Đó là công việc quý vị. Nhiều khi mà chúng tôi ngồi thiền nhập định một cái không biết trời biết trăng gì hết, thành phải gọi điện thoại cho cô Hằng Lượng, cô biết là cô ký đầu chúng tôi để tôi thức chúng tôi ra.
Cái phòng bên kia bữa thứ bảy chủ nhật vậy. thưa bà.
Phải làm đặc biệt cho nó, lúc đó lúc mà chết thì có 49 ngày mình làm cho mình gấp rút là 49 ngày để gửi họ đi.
Không phải, tại vì mình còn clean.
Mà nếu như mà họ nói mình biết thì mình chịu thôi, mình đâu có biết được. Cái đó là cái chướng ngại.
Không, nó bóng cỡ, mình tại mình
chịu thôi.
Mình clean up.
Mình trả tiền lại. Nếu mà họ đi rồi mà họ không nói cho mình biết, mình trả tiền lại cho họ. Muốn lấy tiền lại. Mình muốn đốn nợ họ làm cái gì? Dạng như dạng họ thỉnh 49 ngày. Xong rồi họ đi đâu đó cái họ bị chết bất đắc kỳ tử, không ai biết hết đó. Mình rớt máy bay ở trong cái rừng đó. Sau 49 ngày mới kiếm ra cái xác. Ok. Không ai biết hết đó. Thì mình chịu thôi, mình đâu giúp họ được thì mình khước cái đó. Nội trong 49 ngày mình có thể làm được. Khóa đó làm được. Cái đó là cái pháp khác, có nhiều cái loại pháp khác nhau. Cái 49 ngày này là để gửi nội trong 49 ngày thôi. Còn cái pháp bà bị bán sanh á thì nó những người mà chết quá 49 ngày rồi thì phải cần cái pháp kia để mà giúp họ đi. Thì nó lâu hơn một tí, nó chậm hơn một tí là tại vì nó khó khăn hơn là cái 49 ngày. 49 ngày nó thuận tiện hơn. Ok. Trả lời là cái người mà nhập được niệm Phật tam muội rồi, người ta có còn tu nữa không? Tôi nói thường thường mấy người nhập được niệm Phật tam muội, người ta sẽ tiếp tục tu. Hai lý do. Lý do đầu tiên hết á là tại vì muốn nhập được niệm Phật tam muội đó, quý vị phải cần rất nhiều phước. Cái chủng tử nó thiện, nó thành thục rồi mới nhập được cái tam muội này. Ok. Thì khi nó nhập được tam muội rồi thì những cái chủng tử tốt đó nó được thành thục, thành ra quý vị sẽ có cái khuynh hướng là muốn tiếp tục tu, muốn làm cái chuyện thiện. Ok. Tại vì chủng tử tốt nó đang chín, thành tự động mình thích làm chuyện tốt á, chuyện mà tốt nhất á là tu. Cái tốt nhất quý vị có thể làm trong cuộc đời này á là tu. Ok. Nó tốt nhất. Okay. Thành cái căn cơ nó tốt, nó thành thục ra, nó thường thường nó khuyến khích mình có một cái hành thức tu hành nào đó. Okay. Đó là căn cơ tốt. Nó mới hiện ra. Cái lý do thứ nhì á là khi mà quý vị nhập cái niệm Phật tam muội đó, nó có một cái khoái lạc rất là sung sướng. Nó rất là đặc biệt. Cái đặc biệt đó làm cho quý vị thích thú dễ sợ lắm. Hiện bây giờ quý vị nhập định, bây giờ quý vị đã thấy sướng rồi. Cái sướng mà cái khoái lạc khi quý vị nhập cái niệm Phật tam muội nó còn hơn nữa. Thành ra mình thích thú. Rồi quý vị trở về lại cuộc sống bình thường quý vị, ngày mốt quý vị trở về tối mai quý vị về nhà, lái xe về nhà thì bắt đầu uống rượu, coi tivi, rồi đi chơi này nọ, uống bia này nọ, rồi bắn video game ha. À, mấy người ông nào bắn video game, mấy cô thì uống rượu rồi chải tóc này nọ, vẫn thích trở về cuộc sống bình thường của mình, mà cái khoái lạc thông thường của mình sống rồi. Quý vị biết không, làm như vậy rồi quý vị thấy sướng, vẫn thấy sướng như thường, thấy sướng hơn nữa, nhưng đều nó cũng nó khác, có là sướng, nó có khoái lạc đó, nó khác cái khoái lạc khi quý vị trong định. Vì vậy quý vị vẫn muốn tiếp tục tu như thường, tại vì mình muốn cả hai luôn, mình muốn sống sướng cuộc đời của mình muốn lâu mình đi tu để mình luyện một tí để mình có được cái sung sướng cả hai luôn. Ok. Như tôi vậy, lúc mà tôi cười hắc hắc là tít mắt lại tôi mới nhập định được, tôi sướng dễ sợ lắm. Xong rồi tôi xuất định một cái, tôi ra lại tôi thấy khổ, tôi phải kiếm cách mà tôi cười lại để mà tôi nhập định lại. Thấy không, hiểu ý như vậy là cái ý tôi nói là khi mà quý vị hưởng thụ được cái sướng đó rồi đó, tự nhiên quý vị muốn tu để tiếp tục có những cái loại khoái lạc như vậy hoặc là hơn như vậy nữa. Tại như vậy quý vị biết không? Cái chuyện rất là thích thú. Cái vị tu hành, cái sung sướng quý vị khi mà cái tu hành quý vị đó, ngồi 5 tiếng đồng hồ sướng như sợ lắm. Càng ngồi càng nhiều càng sướng hơn nữa. Càng mình càng ngày càng tu nhiều, cái khoái lạc nó càng hơn. Phải không? Phải không Jasmine? Như cô này cuối tuần là cô tới lái xe từ San Diego tới đây, 2 tiếng đồng hồ tới đây để mà lo cho mấy đứa cháu. Xong rồi làm việc cho chùa. Thành trong tuần thì ngồi thiền một mình ở nhà. Mướn cái nhà ngồi, mua cái nhà lớn vậy, có mình ở ngồi thiền thôi. Lúc ngồi thiền mình sướng như sợ, khoái lạc dễ sợ. Cô mê chừng đó thôi, có đợi cuối tuần là cô làm việc xong cô về cô thiền thôi, chứ còn cô đâu thích tới chùa đâu. Tới chùa làm việc không à. Vậy phải có song song, phải có đi đôi như vậy. Mình phải tạo phước, xong mình liệu mình tu mới được. Nếu chỉ vì ngồi không xếp bằng không đủ đâu. Tu phải như vậy, phải có sự thăng bằng ở trong. Ai thắc mắc gì khác không? Nói tầm bậy tầm bạ, vẫn còn 17 phút như thường. Có thể lẫn lộn, tôi xài chữ trật. Nếu tôi xài chữ trật thì cảm ơn cô đã sửa. Tôi vì xài chữ khoái lạc, tôi dùng vừa hai ý nghĩa cùng một lúc luôn. Khoái là khoái chí, lạc là an lạc. Khoái chí có nghĩa mình ngồi mình thích, mình rung đùi. Mình cái thú vui của cái thế gian này là mình thấy sung sướng, mình muốn rung đùi, sung sướng đùi, muốn rung đùi. Các vị bây giờ có cảm giác đó chưa? Mình khoái chí quá, mình rung đùi, có không? Chưa hả? Thì cô vẫn chưa biết sướng là cái gì hết, cô vẫn còn chưa hiểu cái thế gian pháp này. Rồi xong rồi cái lạc á, là cái an lạc. Nhà lẩm cẩm thiệt nè. Cái an lạc là sao? Cái lạc biết là gì, là gì không? Có biết lạc là gì không? Cô đâu biết lạc là gì đó. Tôi chọc cô không biết đó thôi. Lạc là gì? Có biết không? Nghĩa là gì? Lạc là gì? Khoái lạc, hỷ lạc, rung đùi lạc là cái gì? Cô cứ tưởng cô dùng biết hết mấy cái chữ danh từ Phật giáo, tôi có mới chế danh từ mới. Rung đùi lạc là cái gì? Mấy cô kia ai biết lạc là gì không? Khoảng trả lời rung đùi lạc là gì? Nói chỉ thường rồi, ăn lạc, hỷ lạc là cái gì? Lạc là cái gì? Mấy người khác có ai biết không? Lạc là cái gì? Không biết thì tôi cũng trả lời. Gần đúng. Có trả lời gần đúng. Cái lạc á, mà trong Phật giáo mình dùng cái chữ lạc đó là cái khoái lạc mà quý vị hưởng khi quý vị ở trong cái định. Thành cái lạc đó nó chỉ có khi nào quý vị nhập định mới có được cái lạc thôi. Thành những người mà ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi thiền đó là tại vì một số họ nhập định, họ thấy rất là thích thú, rất là sung sướng. Đó là cái lạc của cái thiền định. Ai thắc mắc gì khác không? Những cái người cực ác mà trong cái lúc mà lâm chung mà đọc là niệm Phật được 10 lần mà nhất tâm bất loạn thì lập tức được vãng sanh. Thầy thấy một cây hoa sen lớn như mặt trời hiện ra trước mặt họ, và họ sẽ được sinh vào, họ vãng sanh vào cái hạ phẩm. Mặc dù họ cực ác, mặc dù họ tạo rất nhiều lỗi lầm, họ cuộc đời họ không có gì thiện hết đó. Cái thiện, những cái người này nhiều khi cái thiện nhất mà họ tạo ra cuộc đời họ là được niệm Phật 10 lần lúc đó thôi, trước khi chết thôi. Chứ còn họ cuộc đời họ toàn làm chuyện ác không à. Cái chỗ mà hạ phẩm đó là cái tòa con ngâm. Ok. Tuấn Cơ đã gửi một người tới đó rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Câu hỏi là khi mà mấy nhóc nó lắc nhắc, nó hỏi cái toàn chuyện lắc nhắc không? Hỏi là mấy tụi học trò như vậy đó. Nó đòi biết những chi tiết mà không cần thiết gì hết. Hỏi là cái nhập định, cái lạc của định đó, là nó tại vì nó là những cái ngũ quan, những giác quan mình nó bị ngừng hoạt động là sao vậy? Mình bị phân chia đó. cái giác quan nó không còn làm việc nữa. Tôi nói tôi đâu có biết đâu. Dùng chữ anh nó dùng cái chữ mà nó tôi dịch ra tiếng Việt là dịch nó chính xác hơn, cái tiếng Anh nó dùng chữ nó trật. Tôi nói tôi trả lời tôi không biết. Ok. Bây giờ tôi giảng nghĩa cái gì là tại sao nó sướng? Tại sao cái vị sướng? Lúc mà cái vị nhập định nó có một cái sướng mà cái vị thường ngày cái vị không có. Thành ra cái lạc mà quý vị có khi quý vị trong định đó, là cái tâm quý vị nó lắng xuống, nó không có hoạt động nữa, nó không bị người ta giày vò nữa, không bị nó kéo này nó kéo cái nó bắt nó cứ giày vò mình hoài à. nó làm mình luẩn quẩn hoài à. Lúc mình nhập định đó, nó trống hết, nó sướng. Cái tâm nó không làm việc nữa, cái trạng thái rất là sướng, mình không còn lo, không còn sợ, không còn cái gì hết á. Ok. Thành đó trả lời là hồi nãy câu hỏi là nó ngừng lại mấy cái giác quan, nó ngừng lại là đúng. Tại vì mấy cái giác quan nó ngừng lại, nó không làm phiền mình, nó biết làm phiền mình hơn. Thường ngày khi mình còn ngoài định đó, không có bị xuất định đó, thì mấy cái giác quan nó giày vò mình, nó nhắc mình hoài, nó bắt mình ngửi, nó bắt mình nghe, nó bắt mình nhìn. Ok. Mình chưa muốn bị giác quan mình lôi kéo. Còn khi cái vị nhập định đó, mấy giác quan, mấy ngũ căn mình đó, bắt đầu nó bớt làm việc. Cái định càng cao, cái giác căn, cái ngũ căn nó càng ít làm việc đấy. Biết cái gì? Không biết. Tùy cái loại định mà tôi nói này là cái loại định là không biết. Có loại định biết, có loại định không biết. Tôi chỉ chọc coi chơi vậy thôi. Tôi suy nghĩ, tại tôi phải nhớ lại lúc mà tôi say nó sướng chỗ nào. Khi tôi nói chữ sướng, tôi phải nhớ lại cái sướng chỗ nào. Sướng cái say là sướng cái quên. Sướng cái câu hỏi có lý thôi, chứ không phải là lẩm cẩm đâu. Cái sướng khi mình say á, mình có cái sướng là tại vì lúc đó đó mình bớt suy nghĩ, mình bớt lo. Đấy, có mấy người gật đầu, mấy người gật đầu tôi lo, mấy người gật đầu thấy lo, mình vậy đó, mình rà có thể có ai gật đầu không? Có hai người khờ thiệt là khờ gật đầu, mấy cô này khờ thiệt là khờ. Nhưng biết người nào thích rượu. Cái say ấy, nó giống như vậy, nhưng đều nó còn xa lắm. Tại vì mặc dù như vậy á, mặc dù mình say mình sướng là tại mình bớt lo, mình quên hết, nhưng vẫn còn nhớ như thường, vẫn còn nhớ rượu như thường, vẫn còn nhớ uống như thường. Lúc mình cô nhập định đó, cô không còn nhớ rượu nữa, cô không còn nhớ uống nữa. Thành ra cái tâm nó trống hơn, thành cái sướng nó sướng hơn nhiều. Đồng ý không? Có hai.
A Di Đà Phật, bạch thầy, nếu mà 10 niệm nhất tâm bất loạn thì nó sẽ xảy ra trong tích tắc thôi, chứ nó không phải là của sự kéo dài lâu như là nhập định của thiền. Theo con nghĩ, con không biết đúng hay sai.
Nó có thể lâu, nó cũng có thể ngắn. Nếu mà cái điều kiện Phật nói là chỉ cần đủ 10 lần thôi là xong. Có nghĩa là xong. Cái người nhớ cái người ác không? Họ ác quá. Cái tâm thiện đó chứ nó chỉ có tí xíu thôi. Trong tí xíu nó niệm đủ 10 Phật, 10 lần là đủ rồi. Ngược lại nếu cái vị tu nhiều á, hẳn vào nhờ tới Phật thất, nhập cái niệm Phật tam muội có thể rất là lâu. Tại vì hoàn cảnh nó khác nhau. Nếu muốn vãng sanh á, muốn đới nghiệp vãng sanh chỉ cần niệm Phật 10 lần thôi, 1 lần thôi là đủ rồi. Okay. Ai nói? Theo đúng, để hỏi Tây Tạng, hỏi tôi đâu phải người Tây Tạng, nó hỏi tôi mấy cái chuyện sao tôi biết được. Muốn hỏi ngày mai, muốn nói gì nói ngày mai nói tiếp.
Dạ, thưa bạch thầy, trước khi hồi hướng chúng con xin phép lễ tạ để ngày mai chúng con ra về. Kính bạch thầy, kính bạch ni sư, kính bạch chư tôn đức báo ân tự, kính thưa quý bạn đồng tu của đạo tràng báo ân, chúng con chúng liên trì được duyên lành tới đây tu Phật thất một tuần, tổng số của chúng con ghi danh là 16 người, mà tới cái giờ chót thì chúng con còn lại được 6 người, bởi vì những người khác là phải về để đi làm. Chúng con rất thích cái thời khóa của Phật thất, bởi vì vừa có sám hối ba thời trong một ngày, rồi chúng con được đi kinh hành, chúng con được niệm Phật pháp khí và ngồi kiết già để niệm Phật. Thì con thấy chương trình quả là hết sức thâm diệu, bởi vì trong đó thiền tịnh đồng tu, thành ra tạo cho chúng con một sự tiến bộ mà chúng con cảm thấy chưa bao giờ có được. Và đồng thời chúng con cũng có những cái mệt mỏi, cũng có những cái đau giống như cái thời mà chúng con tu thiền thất vậy. Nhưng mà đổi lấy cái sự mệt mỏi, cái sự đau đó là sự tiến bộ và tiếp tục sự kiên nhẫn của chúng con. Thì chúng con nghĩ đó là những cái thành quả rất là đơn sơ mà chúng con trình lên Thầy cùng chư Tôn Đức để bày tỏ sự biết ơn của chúng con. Chúng con rất là cảm động bởi vì Thầy cũng như chư Tôn Đức đã lo cho chúng con rất là đầy đủ phương tiện. Mà môi trường tu học ở đây chúng con cũng rất thích, bởi vì nó thanh tịnh, nó vừa phải, không lớn lắm, không nhỏ lắm. Số người tham dự cũng ở cái mức, lúc nào cũng ở mức trung bình, không đông mà không ít, tạo cho chúng con một cái sự thoải mái và một cái sự thích hợp để mà luyện công. Bởi vì nếu mà đạo tràng quá đông thì khó mà chúng con có thể thâm nhập được câu niệm Phật. Còn quá ít thì có thể chúng con không có được phấn khởi. Cho nên trong tuần lễ vừa qua, đối với chúng con, cái phương diện nào cũng hết sức là hoàn hảo. Con nghĩ đó là cũng nhờ sự chu đáo của Thầy, của Chư Tôn Đức, sự giúp đỡ của các bạn đồng tu và sự cố gắng của chúng con là một cái sự bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những vị đã tạo cho chúng con cái cơ duyên được tu tập trong lần này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin lễ tạ để cảm ơn Thầy Chư Tôn Đức, nhất là Ni Sư, tuổi đã lớn mà lo cho chúng con từng chút như người mẹ hiền. Chúng con cũng nhìn thấy Sư Như Hương mỗi ngày quét sân. Chúng con thấy Sư Hiền Nhã đã nhắc chúng con điều này, việc kia. Tất cả mọi người đều quan tâm, làm chúng con thấy như là được ở trong một cái gia đình, một đại gia đình, trong đó tình thương che chở, giúp đỡ. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin lễ tạ.
Lễ Phật một lại được rồi. Một lại, lại Phật nha.
Nhân đây con cũng xin thỉnh Chư Tôn Đức, Thầy Chư Tôn Đức và quý bạn đồng tu, ngày 23 tháng 7 thì Sư Bà Chùa An Lạc có mời phái đoàn đến. Thì chúng con dạ tháng 7.
Tháng 7 mà bữa chủ nhật này thứ 7.
Dạ thứ 7 ạ.
Thứ 7 ạ.
Dạ.
Ngày mai mấy giờ về?
Dạ thưa, ngày mai là 9 giờ chúng con khởi hành.
Dạ. Ok. Dạ, ngày con mai, thích... ngày mai tôi cũng bận, thành ra tôi cũng sẵn đây mình tự giãn rồi hai tuần sau mình gặp lại nhau.
Yeah.
Ngày mai tôi bận cô Hiền Nhã, thành ra phải chiều tôi mới tới.
Yeah.
Ăn trưa, trưa xong tôi mới tới.
Yeah.
Ừ. Sáng tôi không tới được. Yeah. Thì mai mình có nói để mình tự giãn nhau để mình gặp nhau rồi. Khi vì có tiến bộ nơi, tu hành có tiến bộ, tôi rất mừng, rất là tốt.
Kỳ này thì chúng liên trì sẽ đảm trách phần ẩm thực. Và chúng con đã biết là ở đây ăn uống rất là healthy. Chúng con cũng sẽ lo cái vấn đề đó chu đáo hơn.
Ok, okay. Quý vị hai tuần mình gặp sau.
Yeah.
Cảm ơn quý vị tới tham gia. Yeah. Chúng tôi là cái chuyện tu hành là cái chuyện lâu dài. Đừng phải tu một lần nó xong đâu. Mình hy vọng quý vị sẽ có cơ hội tu chung với nhau nhiều lần nữa. Cái cơ hội này là cơ hội rất là tốt để mà luyện công. Ok. Muốn luyện công phải có cái môi trường. Bởi vì tôi nói ngay nhất ngày hư vân đó, nói cái việc ngày hư vân đó, khi mà muốn giác ngộ phải lò mò tới cái chùa, tham gia vào cái thiền thất để mà được giác ngộ. Thành ra những tổ sư ta có ngụ ý, người ta tổ chức những cái pháp như này để mà giúp đỡ cái việc tu hành. Mấy cái cơ hội cực kỳ quý hóa, không có dễ đâu. Thành ra cái việc tới đây được gần cái tuần rồi tôi mừng lắm, là cái việc có phước lắm, phước đại phước, không có dễ đâu. Ok.
Yeah.
Hy vọng là cố gắng tiếp tục tu hành, cứ trồng phước đi để mà bữa nào tới tu nữa ha.
Yeah. Như đà Phật. Dạ. Như đà Phật.
Ok. Cái gì thường lộ bình an. Ok. Cái gì có biết không? Ngoài cái vàng thành ra không có chùa, chúng có chùa nào mà họ tổ chức cái Phật thất với là thiền thất như mình tổ chức giống như họ á. Quý vị có để ý chuyện đó không? Những cái chi nhánh vàng thành khác không ai tổ chức cái đó, có mình làm thôi. Họ tổ chức cùng lắm là Lương Hoàng Sám này nọ, chứ đâu có tổ chức có Phật thất không? Có không cô? Có chứ hả? Nhưng đều cũng có thiền thất. Có thiền thất luôn nữa. Không không, ngoài Phạm Thủy Thành đó, những ngoài chùa khác đó, mấy chi nhánh khác đó, Calgary có hả? À, cái đó là Sacramento chứ không phải Calgary. Những cái thiền thất á, mấy chỗ khác không có tổ chức nha. Trời, ngoài ra cái Sacramento thì còn mấy cái chỗ mà họ có công phu mà thiền á, họ không chịu tổ chức. Những cái vị thầy bên Bà Mạng Thành mà hiểu thiền á, không có tổ chức thiền. Nhưng đều hiện bây giờ mấy cái người mà thầy mà thiền hiểu thiền đó, họ không có dạy thiền, họ không có giảng thiền. Không có người mà giải nghĩa cho trả lời vấn đáp cho quý vị. Những cái thắc mắc quý vị. Ok, hỏi họ trả lời không được. Ok. Nói cho quý vị biết á, mấy cái thiền thất này, mấy cái thật thất rất là quan trọng, tại vì cái môi trường để cái vị tới mà tu hành, thành ra nó quý lắm, nó khó gặp dễ sợ lắm. Thành ra chúng tôi cố gắng tổ chức những cái chuyện này, vì mặc dù chùa mình nhỏ nhưng đều mình cứ tổ chức đều như vậy thôi. Mình bao nhiêu người tới được thì mình tu với bao nhiêu người đó thôi, chứ còn mình không cần biết. Ok, tại vì phải có cái môi trường như vậy tu mới được. Ok. Mấy cái vị tổ sư đó, họ thường thường tới tham gia mấy cái thiền thất này nọ để họ nhờ vậy mà họ giác ngộ. Ok. Tại mỗi cái thiền thất Phật thất nó có nhiều hơn mà quý vị tưởng tượng được. Nó không phải chuyện quý vị. Mấy cái này, mấy cái cơ hội mà thiền thất Phật thất là rất là hy hữu, khó gặp lắm. Rất là khó khăn. Trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều người biết hơn á. Ok. Tôi chỉ chủ trương với tôi là muốn phục vụ một nhóm người đó thôi. Chứ còn nhiều khi mà chẳng hạn như nhiều người tới xin tới tu nó nhiều quá, chúng tôi phải từ chối. Tại vì mình muốn cái quality chứ không phải là cái mình muốn cái phẩm lượng chứ không phải là cái số lượng. Yeah. Một cuối năm sẽ có một cái Phật thất với thiền thất nữa. Hai cái tuần cuối cùng của năm á, là sẽ có cái Phật thất với thiền thất.